cái gốc mái, gốc mái hết cái này tới cái kia, gốc kia tới cái gốc kia, lụy sanh nghiệp chướng là cái nghiệp chướng ở trong nhiều đời nhiều kiếp, nó cứ mãi mãi nó gốc mãi cho mình. Nhất thiết thiên vương là tất cả những cái tội lỗi, thiên vương là tội lỗi, còn nữa nhưng mà do cái này ngài A Nan ngài đã vượt ra được, ngài mới tỏ ngộ, ngài vượt rằng đối với ngài A Nan thì ngược lại là ngược như thế này nè, sáu căn cùng với sáu trần của ngài chân chánh luôn luôn tạo tác những cái con đường giải thoát không thể tưởng tượng được. Đối với ngài A Nan tôi nói ngược lại á, ngài đã giác ngộ cái cảnh chìm đắm, thấy không? Ngài đã vượt qua ở đó cái biển khổ, biển khổ sanh tử luân hồi. Ngài đã vượt lên ở đó những cái chỗ gọi là đắm chìm ở trong con đường tà. Ngài đã sang bằng được cái ngã và ngài đã biết sử dụng được cái nhân. Ngài sang bằng được cái ngã của ngài, nhưng mà ngài sử dụng nhân tức là mình sẽ làm gương mẫu phước đức cho mọi người. Rồi ngài mới luôn luôn là bỏ những cái sự mà công vậy, mà ngài luôn đi theo trực tâm thị đạo tràng khả năng đó. Do đó cho nên cái nghiệp chướng của ngài nó kêu là nó tiêu dần dần, nó không còn sanh trưởng nữa. Đó. Cũng như tất cả những cái tội lỗi, tất cả những cái quan thiên, tất cả những cái gì tiếp theo này là những quan thiên này tạo. Chữ vương này tất nhiên là chỉ cho cái tội lỗi, mà cái tội lỗi nó không phải hiển hiện ra, nó cứ thầm kín ở trong, rồi lâu lâu nó mới kêu là nó gọi là sanh báo hoặc báo thành cái chữ này cái cao siêu lắm. Đó là cái đoạn đầu, tuy ở trong cái phần chánh nói rằng ngài chỉ thuật cái chỗ tỏ mộ thôi, nhưng mà chúng tôi muốn giảng cho nó rộng để quý vị thấy gì cái phần mà chú giải của các vị tổ. Ngài anh em ngài đã ngược lại, ngài đã vượt qua được cái con đường mà chúng ta mới vừa cái đoạn mới vừa nói đây để mà giác ngộ cái trung tâm. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai á là nói gạn hỏi để chỉ rõ cái đầu gút. Đức Phật này gạn hỏi để chỉ rõ đầu và mối là đầu cút quan trọng này, bởi vì nếu cái cút mà bây giờ biết được cái đầu mối nó đó là một cái dễ thì không sớm thì muộn nhất định là mình sẽ giải tỏa. Còn mà chưa biết được thì lâu lâu còn biết sao? Người đại tôi nói là cái thuốc cái gì không đi được, cái coi ngoài nước này dưới nó chơi nó trong ngoài tứ phương không biết nó đâu. Trước khi mà biết được cái mối gút, cái đầu gút của nó rồi á thì coi là phải khỏe rồi. Cho nên tôi nói rằng ngồi thiền mà ngồi làm thế nào mà thấy rằng cái phương pháp ngồi được rồi và không còn quá kêu là gì đó tán loạn hay là hôn trầm thì lúc bây giờ đó thấy rằng cái đầu gút của lục căn á lúc bây giờ quan tình tìm được ra rồi, chứ đừng có ham, đừng có ham liền. Còn cái ham liền nghĩa là như thế nào? Mới ngồi trong cái tính cái năm có khác năm thôi. Có bữa ngồi cũng bỏ nữa nhưng mà nói tại sao không minh tâm kiến tâm thành Phật? Hay là không thấy được gì hết? Nghe tôi nói ngồi thiền xuất hồn ra tấu một hai giờ khuya đi. Và chúng tôi ngồi đã 6-7 tháng rồi càng ngồi thấy nó càng không thấy xuất hồn xuất chiếu mà xuất cái nghiệp trướng không à? Hết tán loạn rồi hôn trầm, hết hôn trầm rồi nó cứ mộng mỹ đủ thứ hết. Khi mà nó yên rồi, đang ngẫu yên không, thì quý vị thấy là cũng như tụng kinh. Khi tụng một cuốn kinh mà vừa miệng đọc, tâm hiểu được cái nghĩa của kinh và được hiểu cái lý của kinh, cái trình đó, đó là quá trình sắp sửa tìm được cái đầu út đó. Bái sám hay là niệm Phật của mình, niệm Phật mà lúc nào thấy thanh thoại, nghĩa là trong tâm thấy rằng là thơ thấu mà niệm Phật, chứ không có cái sự mà khó khăn, thì đó là cái bước đầu. Rồi từ cái bước đó biểu hiện như quý vị biết cái nghiệp của chúng ta nó sâu lắm, mà hãy mình càng tiến lên trình nào á thì nó khổ nẫu, là nó muốn gì, nó muốn kéo xuống. Do đó cho nên rất gần biển hữu, có huynh đệ với nhau, có chị em với nhau để mà khuyên nhau trên con đường giải thoát. Ví dụ như thấy người bạn đó, người Phật tử bạn đó, tại sao quý này có bỏ hết, tìm đủ cách này, tìm đủ cách kia để mình nhắc, đó là người bạn quý thương đó. Người bạn mà như vậy đó là ngày nào cũng khen, ngày nào cũng nở đó, chứ không phải cần cái lòng nó khen. Bởi vì mình chưa có được. Mà cũng chính vì cái chỗ đó, vì cái chỗ đó cho chúng sanh. Còn sai thì giờ, với lại giải đại đó là con. Cần giờ thấy buổi đó mà nó chạy vào một việc, có ai chắc nó cũng lo lắm. Lòng lòng thì nhớ một chút nữa, nhớ nhớ thì chắc cũng nghe đi. Đại khái vậy thôi. Đó thôi. Thành ra nội cái phần mà kêu là gì? Nội cái phần mà mình đến một cái pháp hậu đặc tài. Ví dụ như đến pháp hậu đặc tài. Tới cái giờ thì ta đi thọ. Mình muốn thấy đặc sắc, muốn thấy đi thọ thì đặc tài. Còn ở nhà mà nói rằng giữ được cho nó kêu là giữ vững ngày nào cũng như ngày nấy, giờ nào mà đã định cũng như cái giờ nấy thì làm có trong bản thân, nghĩa là có. Rồi còn đi tới một bước nữa khi hành sự tu niệm đó nữa, đầu tiên thì thấy chẳng hạn. Chẳng hạn có nghĩa là nhẹ nhàng tinh tấn, nhưng mà thọ trì thọ thì càng ngày nó cao. Cái thời kinh của năm nay so với cái thời kinh của năm ngoái á, là như cái thời kinh năm nay nó có nửa trăm phần. Cái đó phải công nhận, nghĩa cái trong ở trong di thức học Phật vậy đó. Ngài Di Lặc Bồ Tát ngài chỉ đến chỗ đó, bởi vì nó cái dòng tâm lý của chúng sanh. Ít có ai mà cứ mỗi năm mà mỗi tiếng, mỗi năm mỗi tiếng, mỗi năm mỗi tiếng mà người thấy tiếng là cái gì nè, hay gặp qua một câu chuyện, qua một cái sự mà trình bày một sự nói là biết cái gì đó tu tiên, vị đó tu tiên, trong hành đạo tới chứng kiến trong cái thời tu thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mỗi ngày mới gọi là tới nói chuyện qua một vài câu chuyện là biết về Phật tử này kỳ trí tu biết là trong hành đó. Thành ra cái phần này đó là Đức Phật gạn hỏi để chỉ rõ cái đầu rút. Thì cái đầu rút đây cũng như hồi nãy tôi nói là do lục căn lục trần, bây giờ phải giải bỏ nó đi. Cái phần thứ ba là thứ lốt. Thứ lốt gì? Mà thứ lốt mở thứ. Khi một khúc đã mở được rồi, nhãn đã khai thông rồi á, thì nhĩ tỷ thiệt thân ý từ từ theo đó mà khai thông. Nên quý vị nói cái điểm này là để quý vị lưu tâm tối đa là không phải mình mở hết một lần một lượt đâu. Ngay trong các hàng đệ tử lớn của Phật, bài tuần kỳ tấu nữa, bài kỳ tấu nữa sẽ nói trình bày ra mỗi vị đệ tử của Phật và giác ngộ đó. Cái này dễ hiểu lắm. Có đơn cử ví dụ như bây giờ ở trong mắt là tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà nếu chúng ta mắt đã có huệ nhãn, đã có thai trong rồi, thấy những sắc chất bên ngoài giảm dần rõ ràng và không có nghe những cái tiếng ở ngoài á, thầy ngộ và cái tiếng này đầu tiên là ngài nghe cái tiếng gì đầu tiên?
Đó.
Đầu tiên Đức Phật trước Tứ Diệu Đế ở tại Lộc Giáo Nghĩa, ngài nghe Tứ Diệu Đế đó rồi đó, đắc pháp nhãn tịnh, đắc pháp nghĩa là nghe, nhưng mà lúc bây giờ coi như là nhậm tư, nhậm tư đắc pháp nhãn tịnh là làm cho trong con người của ngài nó nhẹ nhàng, không hẳn như trước nữa. Nhậm tư thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt và thế nào là đó, một cách hết sức rõ ràng rồi. Cho nên đừng nói gì đâu xa hết, quý vị hiện tại đây mà khi nghe một thần pháp mà nhậm trong được rồi, người mỗi người không biết đâu, chứ có những người còn ở ngoài đạo thì rất là ngoài đạo khổ lắm, đúng cái gì cũng khổ, còn cái chấm cái hết không cái đừng nói tới cái lời nói nữa cũng khổ. Như vậy khi mà được như vậy rồi chúng ta thấy khó. Tôi đơn cử cái ví dụ, trước đây mình chưa hiểu được Phật pháp, ai còn nói những gì khác nữa, phải hết cả gia tài sự nghiệp chinh dưỡng chinh dưỡng, không có những gì không chinh dưỡng đó. Mình đi chinh dưỡng đối với người tu á là xét lại tâm, xét lại tánh, xét lại cái hành vi của mình. Nếu những người đó họ nói, họ kêu là họ nói đến mình mà họ trung trực, mà họ nói đến mình, họ chỉ cái quấy của mình á, mà nếu mình xét lại, nếu mà mình không quấy thiệt thì tốt, đó cũng là không có gì đâu mà phải buồn giọng. Còn nếu như trong trường hợp mình không có, hoặc là họ hiểu lầm, hoặc là họ vì cái lý do gì bên ngoài đó họ ác ý một chút để họ nói, thì cái đó nó đâu có gì đâu, mình xét lại cho kỹ một chút thì mình cũng phải tải lòng từ trên chút để chỉ được quá đừng hay là dở, đừng cái tả cái dở, thì tự nhiên là ở trong cái cảnh đời này mà mỗi người cũng hiểu được như vậy rồi là mình tạo được lại, mình tạo cái niết bàn ở đây. Là niết bàn là gì? Niết bàn là cái trạng thái an vui, cái trạng thái giải thoát, cái trạng thái chưa là tịch tỉnh, không có cái gì nó sao động, đó là niết bàn rồi. Chứ đâu phải tìm niết bàn ở đâu xa. Ví dụ như bây giờ quý vị sống trong mỗi ngày, cảnh gì vui đến, cảnh gì buồn đến, quý vị cũng cái tự như này không có nghĩa như cây như táo, mà cái tự như này gọi những cái điều gì mà mình thấy cần phải sửa sai chút ít đó, cái khả năng, cái đức độ của mình cũng nên sửa sai một lần, nhưng mà sửa sai có một cái lòng thay, có một cái lòng gọi là chân thật, từng có một cái sự mà ghét đầu này hay là mến đầu tiên nhiều mà sửa thật tập từ đầu tiên về đó là cái lãng này không cần tiền đâu sao đó. Thì cái phần thứ ba trong này nói chuyện mở gốc, vì trong cái vấn đề mở gốc của này học cái chuyện mở gốc, về cái mở gốc này một vị tổ, một vị thiền sư ở bên Trung Quốc đã cho chúng ta bốn câu như thế này nè, cũng là cái vấn đề kêu là nghiệp chướng gốc lại đây không có gì hết nhờ. Thì các ngài mới nói rằng trước hết là chỉ chúng sanh à, ngã niệm tự tùng. Cái chữ này, cái câu này có thể có nhiều chữ đá thuộc rồi đó. Tự tùng gì nữa này nhớ nhắc chừng tôi nè. Cái câu này nhiều cánh nhiều người cũng tùng, đọc tùng đó. Ngã niệm tự tùng. Của ba hồn niệm. Vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp. Cái này là cái bài tổng thường đọc tổng là vô lượng kiếp. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp. Câu thứ hai nè, có bốn câu rồi. Câu thứ hai, thất viên linh tánh, thất viên minh tánh, cho nên nó bị gốc minh viên lắm. Tác trầm lao tác. Tác tạo tác hồi nãy nó trầm lao. À, xong rồi. Thất viên minh tấn tác trầm lao. Câu thứ ba. Nhưng mà qua nghĩ là câu thứ ba là xuất sanh nhập tử thọ luân hồi. À, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi. Rồi xuất sanh nhập tử thọ luân hồi. Còn nó cũng là thâm lý lắm rồi. Cái câu thứ tư là có chứ nó cái nhỏ điều là đầu hàng thứ của nó. Rồi dị trạng hình thù đau khổ sở. Dị trạng hình thù đau khổ sở. Khổ sở nhưng mà cái bài này của chư tổ trong dài lắm, nhưng mà bốn câu này thấy rằng ở trong cái đoạn này giảng bốn câu này nó kêu là nó đúng và nó thâm thiết. Thứ lớp mở gút, cái gút nó như trên cũng đã nói khi sự tạo hộ nè, bây giờ nói tới cái phần gọi là giải thoát. Mở gút tức là giải thoát, mà ngược lại với giải thoát đó là tầm luân. Mà tầm luân đó một vị tổ sư, một vị thiền sư đã chứng đạo, đã cho chúng ta bốn cái câu này hết sức thâm thiết là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp. Bây giờ quý vị không thuộc hết, nhưng mà ý nghĩa là mẫu chữ cũng phụ với quý vị nghĩa chữ làm sao. Ngã là ta, chắc chắn là đó. Niệm là suy nghĩ. Tự là tư. Tùng là khi khởi đầu máu là cứ theo đó mà đi rồi tùng. Vô lượng không đúng được, vô lượng là cái số không có tính 1, 2, 3, 4 được. Kiếp là chỉ cho kiếp, ba cái số kiếp là chỉ cho một thời gian 30 năm, 50 năm, 70 năm cũng có thể 1 ngày 2 ngày được. Có nhiều người mới thành 1 ngày đã đại giới cũng là một kiếp. Mà một vị tổ cách nghĩa cái chữ kiếp này tôi rất đồng ý. Ngài nói rằng nói cái chữ kiếp đó, không phải là bỏ cái thân này thọ cái thân khác mới gọi là một kiếp đâu. Đó là thay đổi tâm niệm gọi là một kiếp, chuyển kiếp, người ta gọi là chuyển kiếp. Ví dụ như bây giờ đây quý vị đang tu tiến thường vậy ha, rồi quý vị phát tâm khắc niệm. Tôi đơn cử một chuyện tầm thường đi để quý vị thấy. Chẳng hạn như lâu nay thì chỉ muốn tập ăn cơm nó có hai ngày mà thấy nó không đâu, không còn nữa đâu nữa. Nhưng mà có một lúc nào nó quen đi, quen nó rồi tự nhiên phát tâm lên. Thôi bây giờ mình phải rằng tâm cái chuyện của thế gian từ hồi nào tới định nhiều quá đi, phát tâm lên cái ăn 1 tháng 4 ngày đó cũng kiếm có một vị tổ sư khác. Hay là hiện lâu nay đó quý vị chỉ một ngày thọ trì đặt tụng có một thờ thôi, hay là ngầu thiền có một suất thôi, bây giờ quý vị phát tâm tụng một thờ kinh nữa, và hay là cái người nào ngầu thiền thì ngồi thêm một cái thờ thiền nữa, thì cái đó người ta cũng gọi là chuyển lên, còn kiếp đi lên, còn kiếp đi lên. Còn ngược lại á, lâu nay ăn mười ngày rồi bây giờ không biết cái chính cốt gì, không biết sao rồi lại bỏ 10 ngày ăn xuống. Cái đó cũng chuyển kiếp nhẹ, nhưng mà chuyển kiếp nó khổ đời nó vậy đó. Luôn luôn là đời nó có hai mặt, đi lên rồi đi xuống. Đó thì sao cái kiếp nó còn có cái gì đó nữa đó. Thì nói rằng này, ta nghĩ từ vọng của Minh học trong Kinh Lăng Nghiêm, mấy cái quyển trước đã có nói đó, từ cái khi mà vọng động bị vô minh rồi á, thì ở trong cái kiếp số nó nhiều vô lượng cái kiếp số nó làm cái gì? À, cái câu cái gì nè, khắp viên minh tánh tác trầm lao, cái khắp này là
con người cũng mang thân người, đầu mắt tay chân.
trưng đó mà con người rất là kêu là hiếu nghĩa, con người rất là thuận thảo, nghĩa là luôn luôn giữ gìn, không giết hại chúng sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, vân vân. Thì người đó tuy cũng là hai con người nhưng mà hiện ra một hình tướng như là người ở Phật trên, ai thấy cũng chính xác là tâm thì thấy giả cái đó trước, nhưng mà tâm thì hiên hậu. Hay là muốn giải về khoa học, đưa về khoa học trước là mình đưa ra những cái chất như là đất nè, nước nè, gió nè, lửa, hết cái hiện tại người ta thấy trước, rồi để nhận cái đó, rồi mới đưa tới tâm niệm luân hồi. Đây là tôi nói thật một chút, quý vị nên hiểu để giúp chính cái đó là cái điều quan trọng đó. Mình ở nơi một cái nói theo thế gian cái phân biệt một chút đi, ở một cái góc độ khác, mình đến một cái góc độ khác ở, thì mình phải làm sao làm lợi cho góc độ ở lại tốt. Cái lợi gọi là cái lợi mà người ta không thể tìm ở trên cái đất nước của người ta được, đó là cái lợi vô giá. Chứ nói gì mình cho người ta nhân văn ở Việt Nam, cái chủ Việt Nam, cái chủ Việt Nam, cái chủ Việt Nam, cái chủ gắn để mà giúp những người bạn, tôi cũng là Việt Nam, tôi cũng là Việt Nam. Mà nếu mà mình không có rằng, không có hiểu quá thì làm sao? Điều khi người ta còn nói mình nói cái gì đó. Đó. Thành ra, ra ngoài, để mà chịu cái cảnh luân hồi, bằng một lần sanh ra quý vị thấy cái khổ não như thế nào, một lần gần chết đi quý vị thấy cái khổ não như thế nào, còn tham cái nỗi gì mà còn muốn trở lại cõi này nữa không? Nhìn đâu nè, bây giờ phải làm sao, phải làm sao nguyện sanh về cái cõi này. Làm thế là tôi tránh nguyện sanh về cõi Phật ấy, là tiên phẩm sen vàng ấy mẹ cha, thấy không? Qua nở tỏ lòng khi thấy Phật, các vị Bồ Tát bạn bè bạn bè cũng được thành ra. Khi mà bây giờ tôi thấy chỉ có cái con đường đó là cái con đường có thể nói rằng phải đi. Ví dụ như bây giờ đang ở trong một gia đình, ai cũng nói rằng chỉ như là cha mẹ thì thương con thì kính mến cha mẹ, nói theo thế gian chồng vợ ở thì chung thì thương kính với nhau. Nhưng mà thương kính với nhau đâu có phải trong một cái giai đoạn 5-30 năm hay không? Phải làm thế nào chứ mà muốn được mà đi một cái con đường về tương lai kêu là một đường á, thì chỉ cần phải tu một nào đó. Thì để kể mãn cái nghiệp trần gian ngày trước, người mãn cái nghiệp của cảnh trần ngày sau thì đi về cõi mà cõi Phật. Trong kinh đã giới thiệu như là chỉ như là Niết Bàn đó là cũng là một cảnh này. Nếu bạn gọi là vô dư Niết Bàn đó, hay là tôi là vô thủ xứ Niết Bàn đó. Còn ngoài ra còn có những cảnh Phật, hay là cảnh Phật thương tích nè. Rồi Đức Phật còn giới thiệu cho chúng ta nữa là Long Hoa Tam Hậu. Thì quý vị cứ về rồi suy nghĩ rồi phải chọn chứ, chọn được bản tính với nhau. Bây giờ nhất định là phải đi thấy Long Hoa Tam Hậu. Con được thường đạo cuộc đời rồi có mà phải nguyện từ đó rồi mới gặp. Rồi khi mà lên một cái thế giới ăn làm không mang cái sắc cái này nữa, thì lúc bây giờ đây đi qua những thế giới Phật trong người phương quá dễ dàng. Ở trong một niệm, ở trong một khoảnh khắc có thể đi cúng dường ở trong các cái Phật trong người phương. Nếu khi giác ngộ, chứ đừng có ngại, có nhiều người cũng còn có thể. Bây giờ nguyện về khỏi Phật Di Đà nữa, nữa Đức Di Lặc sắp sang đời cũng quá nhiều. Còn có đừng ở lại bên chờ Đức Di Lặc sang đời để độ người phước đức gì đó trên nhà đó. Thì chắc đừng có lo, bây giờ cứ khi mà giải thoát rồi á, cũng như người mà đã học tiền rồi á, để nói ví dụ á, thì giàu ở đâu đi nó cũng được hết, là mình có cái công đức pháp thánh tài rồi á, thì là đi đâu anh đừng ngại. bây giờ cứ lo nhất tâm nhất đức mà chọn một môn mà tu đi. Cái vấn đề lợi tha giúp đời thì mình tùy phương tiện giúp, nhưng mà phải chọn một con đường đi, mà con đường đó nhất quyết mình đi là nên, đừng có nên mới đi có một đoạn, thì chỉ như là cái con đường nó cũng có khúc thẳng, có khúc quanh co, có khúc bị gai góc. Khi mà gặp những cái cảnh gì mà hơi khó đó, phải lướt qua được. Thì trong những cái thời gian tu theo một cái sự diễn biến của tâm niệm tu hành ấy, lúc đầu cái giai đoạn thứ nhì là giai đoạn gọi là hơi quen rồi, thì cái giai đoạn nó dễ tỉnh mạng đó. Nhưng mà hãy nếu cái giai đoạn thứ gì mà khắc kỳ lo tu tiến á, thì qua giai đoạn thứ ba coi như là dễ dãi rồi. Có cái giờ đó mà quý vị không lo về tâm linh á, quý vị chịu nổi. Tới giai đoạn đó là coi như kết quả hiện tại rồi, nó khỏi cần thành Phật thành tiên. Còn cái giai đoạn thứ nhì là cái giai đoạn đồng hồ reo đổ mà giảm thấp. Rồi lại nói nhỏ nhỏ chứ tâm nó sụp đổ. Thời đó là thời mệt á, cái thời gian nó mệt á. Còn cái thời gian có nhiều khi mình có công việc gì lợi chút chung á, mình đi tới 1-2 giờ mới đi thay về. Nhưng mà 5 giờ tự nhiên đồng hồ không đổ cũng nó cái giờ đó là như vậy á, không ngủ được nữa. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn coi như là như vậy đó, là dễ tu tiến rồi. Từ cái sau đó nữa là cái từng trở nên nhất là cái chỗ này, nhất là từng có mình tu tập cái môn đó một thời gian, nghe ai nói cái môn khác hay hơn đó, chuyện đó rồi cứ bỏ mà rồi đi một thời gian, đi qua ngã đường này thời gian rồi nghe cái người đọc nó hay hơn nữa đó. Nhiều đường nó lạc bậy lạc bạ, nó không sống gì hết trơn á. Bởi vì nó thế này nè, cái tâm niệm của chúng sanh á, nó thế này nè, dầu là món ăn nó ngon bổ đến đâu, thấy không, nhưng mà ngày nào mình cũng ăn một món nó không á, thì thấy rằng dầu là dưa chua họ đưa vô đi nữa, biết ăn thì nó khó chịu trong bụng đi nữa, nhưng mà chẳng đạt. Đó là tâm niệm của chúng sanh. Bây giờ người Phật tử đừng có cái tâm niệm đó mà phải nghĩ đổi. Thí dụ câu tương tự, thí dụ thay đổi là sao, thí dụ bây giờ thay đổi nó không kỳ, kỳ trí làm sao đừng có bỏ. Thí dụ như ngầu mà mình thấy có cái giai đoạn nó ngầu, nó vừa ngầu là nó tán loạn, vừa ngầu là nó hôn trầm, vừa ngầu là nó tức ngực, vừa ngầu là nó kêu là nó tê chân, thì lúc bây giờ mình tìm cách khác, tìm cách khác bằng cách gì, nghĩa là chẳng hạn như trong cái giờ phút đó đừng ngầu nữa, nhưng mà xả thiền ra rồi chẳng hạn mình đi kinh hành, hoặc là có thể nói rằng mình ngầu với một cái tư thế thường trong một cái thời gian ngắn để mà đấu trị, cũng như một cái món ăn mình biết là cái món ăn hợp với cơ thể của mình, nhưng mà bữa nào cũng cứ nấu một kiểu á thì sợ thêm chán. Bây giờ cũng cái món ăn đó thôi, cái món đó chứ không phải là cái món gì khác, nhưng mà mình cũng như chẳng hạn như là sao, ví dụ bữa còn bữa gì nữa, còn bữa sao, còn bữa gì nữa, nó như là thay đổi cái đó, như là trong cái món ăn đó nó hợp với cơ thể của mình phải cái cần cho nên bỏ rồi nó không sao nó luộc đâu, không được đâu, không bây giờ phải thanh tâm tịnh dục nữa, cái tâm tịnh dục đó. Dị trạng hình thù tao khổ sở, do cái sự mà lãnh thọ luân hồi. Luân hồi có khi mình đi lên, có khi mình đi xuống. Sẵn đây tôi sẽ nói thêm về cái trạng thái luân hồi của tâm niệm của con người. Khi chúng ta ở trong cái cõi đời này, thôi tôi cho 60 năm đi, 60 năm, nếu trong 60 năm đó mà chúng ta tạo cái nghiệp thập thiện trong đó rất nhiều, dầu là trung thập thiện, hạ thập thiện, không phải là thượng thập thiện đi nữa. Nhưng mà vì cái nhân thập thiện đó, cho nên khi bỏ cái sát tâm này, thì cái động lực mà từ khi mà mình sống trong cái cuộc đời này, mình hành thập thiện đó, cái động lực đó, nó dắt mình đi tới các tôi là trọng xứ thiên vị, cái chỗ nào thì nó đưa đến, nó mất, nó xa. Đó. Hay là ở trong thời gian 60 năm đó, mà mình nhất tâm chuyên ngồi thiền, tu niệm, thì nó dĩ nhiên có nhiều khi còn mang sát thân này đi nữa, thân nó, tâm nó vẫn là ở trong cảnh giới bạn. Nhưng mà gọi là hữu duyên như vậy. Đợi tới khi bỏ cái xác thân tứ đại này rồi thì coi như là cái linh tánh chúng ta kêu là nhập vô tư duy nhất. Lúc đầu là cái tấm, không thay đổi cái trạng thái cái màu. Còn bây giờ suốt 60 năm đó mà mình làm ác, còn là nghiệp ác không? Thân cũng khẩu cũng ý cũng ác, thì sau cái ác đó, cái rắc rối đó, nó thì tự nhiên là nó phải kéo. Còn tất cả những cái gì như người ta rễ có bức thập điện, có đủ kiểu đó là cái sự răn nhắc người đời. Chứ sự thực ra tất cả đều do tâm mà thành, không chạy đâu có đâu. Tất cả những cái gì bên ngoài đó là phương tiện giúp cho người đời để thấy rằng cái nghiệp của ông, cái nghiệp của bạn sau này, nếu mà bạn không kéo không vậy đó, đó cái nghiệp này hành như vậy đó, cái sự tập nó không có phải mà nghĩa là có hình thức, cái hình tướng như trong cái bức vẽ đó đâu, nhưng mà bị đau khổ và tâm đức không phải bằng sạch lúc hầu này đó. Có những dĩ trạng hình thù đau khổ sở vì cái luân hồi đó chỉ dĩ là trạng là tướng trạng, hình thù, tướng trạng nó khác, cái hình thù nó cũng khác. Chữ tao đây nghĩa là bị bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ, bị hay là gặp. Đó, thấy không? Cái tướng trạng, hình thù nó sai khác, nó bị khổ sở nếu không đi lên. Tất nhiên là không mở được cúc thì nhất định là phải. Chẳng hạn như người mà sau này gọi là nếu mà nhận thức người thì sẽ đi bên Angola chiến đấu suốt kiếp, đánh giặc suốt thì nó khổ suốt đời. Do đó cho nên bây giờ đây phải như thế nào, phải gắn là tạm là ba đoạn đó để quý vị thấy là có cách nghĩa lại là nữa. Ta nghĩ từ khi xưa cái sự diễn biến theo đó những trong vô lượng kiếp nó không biết bao nhiêu mà tính được. Khi mà con người đã buồn ngủ, khi con người đã mệt nhọc trong người, khi con người đã tức là nặng nề trong người, thì con người đó phải ngủ. Mà đã là ngủ thì khó mà biết được cái lúc đầu tiên của mình ngủ giờ phút nào, giờ khác nào, khó biết lắm. Cho nên sử dụng cái chữ vô lượng kiếp, không biết đó là cái kiếp thứ 100, là cái kiếp thứ 200, là kiếp thứ 300, rồi đa kiếp, rồi mê. Bởi vì nó mất cái tánh sáng suốt đi, mất cái tánh cách sáng suốt đi, nó mất cái tánh cách sáng suốt đi, cho nên tạo tác nó chạy theo trầm lắng. Trầm lắng là cảnh đời, lặng một ở trong cảnh đời, rồi ra sanh vào tử, cái nghĩa đen đó nghĩa là sanh ra rồi chết đi, chết đi. Chúng ta cứ nghĩ rằng trăm năm 36.000 ngày, nếu mà chúng ta tính trên đầu ngón tay từng ngày một thì một thì tháng đó, nhưng mà 36.000 ngày trong kinh nói là quý vị có gì đã 60 rồi, 5 rồi, 70 năm rồi, 50 năm rồi, nhìn lại tính cái số của cuộc đời này, nhiều lắm là một mớ kinh nghiệm trên đường đời không, mà cái mớ kinh nghiệm ở phía sau chúng ta trên đường đời nó toàn là những cái kinh nghiệm nào rồi đến cái tuổi già, tuổi già là sau 60, 70, 80 thì những cái tuổi đó là tuổi thứ năm. Cái con đường tạo nghiệp lúc đó nó lại dễ chịu, dễ thế tạo nghiệp tạo nữa. Thì trong lúc đó bước lên đường đạo thì nó quá muộn. Cho nên sự tu tập có thể làm sao tu tập từ trẻ. Bởi vì trẻ mới đủ can đảm để mà chiến đấu với trần lao. Cái trần lao này nó không phải là một cái kiếp này đâu. Nó kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước nữa. Có nhiều cái nghiệp nó từ vô lượng kiếp cho bây giờ. Nó như vậy đó, thành ra phải mạnh dạn chứ không thôi thì để 100 năm là một chút không nhà. Tính đi tính lại rồi thấy không? Mà ngày qua tháng lại nó tinh nhân lắm. Thôi ngày đó thôi, ngày đó thôi. Cho nên sáng mỗi ngày mà gỡ một tờ lịch là mình không nghĩ đến sự vô thường. Và rất cần về những cá cảm nước nào không mở nó còn đạo. Thì phải làm sao để nhiếp tâm để mà tu tiến, tu cho giải thoát. Thành ra một ngày qua là mình thấy phải suy nghĩ, đừng để nó móc nó uổng lắm. Người biết dùng ngày giờ, ta quan quý ngày giờ như vậy. Người không biết ngày giờ, coi như là, thiệt là như là bất tài. Mình sống một ngày, phải lợi cho mình một ngày và lợi cho chúng sanh một ngày. Đó là cái nếp sống của Bích. Cái đường tâm linh nữa. Rồi mới vì cái sự mà nhiều việc chướng đó rồi mất cái tánh sáng suốt đó, cho nên ở tạo tác ở trong trần lao ra sanh vào tử để mà chịu những cái sự luân hồi quả báo, không mất đường nào hết. Rồi mới chịu cái trạng thái hoặc là cái hình trạng hoặc là hình tướng đạn, hình thù tướng đạn ở khác khi được mang lâm vào sự. Khi thì làm người, khi thì làm thú, khi thì làm trời, khi thì làm Atula v.v. Thì ông đó không có hiểu đâu. Nếu chúng ta học đạo không có hiểu đâu. Như hồi nãy tôi nói, không có gì đó hiểu hết á. Có nhiều người con người thấy thiệt và mong làm đó. Nhưng mà nói ra những lời hành động, những hành động to là hồi xưa cổ như hình cỡ thú, tâm hữu đại thánh nhất. Hồi xưa các ngài chưa có văn minh về phương diện vật chất đâu, thấy nó kỳ lắm, dễ sợ lắm, nhưng mà ở trong có một cái đức đại thánh. Còn dòng đó, người sau này văn minh vật chất quá, cho nên cái tâm hồn nó bị đoạn đi. Bởi vì suốt ngày, suốt năm, suốt tháng cứ hướng về vật chất thì còn tâm hồn đâu mà để mình nuôi tâm hồn nữa. Cho nên con người càng ngày càng bị xuống. Mà bây giờ hoặc chất lên cái đến nỗi hơn trước gì nữa, tâm hồn số bây giờ làm sao quý vị là những tiến sĩ giúp cho họ để đừng cắt xuống, họ giữ được tâm hồn với cái mức thăng bằng nào đó. Đó là bổn phận của người con. Nếu quý vị biết suy nghĩ về lại thăng, không thể bỏ qua cái điều này. Cái không thôi tu là họ đi tới một thác loạn, không còn cái gì nữa hết. Cho đến nỗi cái căn bản làm người, căn bản làm người đối gần nhất là đối với cha mẹ, đối với ông bà. Đó là cái nguồn gốc mà sinh ra họ, họ cũng vua. Đó là cái lỗi chung của một xã hội. Cái xã hội đó không phải là riêng cái lỗi cá nhân của mấy người đó đâu, mà bởi vì cái đó trước ông cha, rồi trước tổ tiên nữa, rồi đi sau. Bây giờ không phải là không quán cải được. Nếu chịu khó cũng quán cải được. Một người rồi mười người rồi trăm người, ngàn người. Để làm sao để mà quán cải một cái xã hội chúng ta là. Nghĩa là vật chất với tinh thần hay gì đâu. Thì đơn gọi nó được hạnh phúc. Nếu mà một nước nào tinh thần lên cao thiệt, chẳng hạn như Ấn Độ. Nhưng mà vật chất quá thấp đi cũng vẫn là. Còn nếu mà tinh thần vật chất lên quá cao mà tinh thần khinh thật thường thì còn cái khổ nó, có thể cái khổ nó còn hơn là khổ mà bên kia tất nhiên là phải chứ mà